Sinh hoa trái. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tầm Mẹ. Chuyện cổ dân gian kể về hai người anh em nọ sống trong một ngôi làng ở miền Trung Âu đã bị bắt quả tang ăn trộm cừu của dân làng. Hình phạt cho họ là bị khắc hai chữ ST trên trán. ST có nghĩa là Sheep Thief, nghĩa là ăn trộm cừu. Dấu khắc này là vết sẹo trên trán phải mang suốt đời. Đối với người em, hình phạt này đã tiêu hủy cuộc đời còn lại của chú. Chú càng phạm thêm nhiều tội ác hơn, và cuối cùng chú đã bị chết trong tù. Trái lại, người anh đã ăn năn hối cải và hoàn toàn thay đổi cuộc sống. Từ tên tội phạm đã trở nên người hoàn lương, và sau cùng trở nên thánh thiện. Anh giúp đỡ mọi người, trong làng ai cũng thương mến. Năm tháng trôi qua, những người lớn tuổi thuộc thế hệ của anh chết gần hết. Một ngày nọ, những người du khách vào làng nhìn thấy chữ ST trên trán ông lão bèn thắc mắc. Họ hỏi những người trẻ trong làng, nhưng chẳng ai biết thực sự nó có nghĩa là gì. Ai cũng trả lời rằng điều đó đã xảy ra bao nhiêu năm về trước rồi. Nhưng theo họ nghĩ, chữ ST trên trán ông lão là một chữ viết tắt của chữ Saint, nghĩa là thánh. Sự khác biệt giữa thánh nhân và người tội lỗi chính là sự sám hối, lòng ăn năn. Khi nghiên cứu bốn phúc âm, chúng ta thấy Matthew, Marco và Luca cùng giống nhau vì đều dựa vào một nguồn gốc căn bản. Riêng phúc âm của Gioan mang nét đặc biệt của mình. Nhưng có một luật trừ đối với nhận xét chung này là Marco đã bắt đầu phúc âm hoàn toàn khác với Matthew, Luca và Gioan. Trong khi tất cả đều nhấn mạnh đến sự nhập thể, câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu, thì Marco bắt đầu bằng việc sám hối. Marco bắt đầu phúc âm với tựa đề khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Rồi ngay sau tựa đề này, Marco dẫn vào câu chuyện Gioan Tẩy Giả sửa soạn đường cho Đấng Cứu Thế bằng sự sám hối. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tất cả mọi người phải sám hối, không trừ ai. Đối tượng của lời kêu gọi sám hối không phải chỉ là những người tội lỗi, người thu thuế, gái điếm, trộm cắp. Nhưng trong dụ ngôn cây vả của bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca lại là những người được coi là đạo đức ngay chính, được mọi người kính trọng, những người biệt phái. Ông Tom là một nhà chuyên sưu tầm những gậy ba tông cổ điển. Có rất nhiều loại cây gậy bằng gỗ, tre, bạc, đồng, sắt, chạm trổ công phu rất nghệ thuật. Ông Tom cầm một cây gậy mới mua được trong tay với một nét mặt đăm chiêu, lo nghĩ và day dứt, rồi ông kể lại nguồn gốc của nó như sau. Và một đêm đông bão tuyết, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Vừa đi ra mở cửa, tôi vừa cảm ràm khó chịu vì trời đã khuya, lại bão tuyết nữa. Ai lại đến quấy rầy giờ này? Khi tôi vừa hé mở cánh cửa ra một chút, cơn gió lạnh buốt đã ập đến, lùa theo đám tuyết bay rối loạn vào phòng. Theo sau đó là một ông già. Tôi biết ông tên là Joe, thường ghé qua nhà ăn xin, mà không bao giờ mở miệng nói câu nào, dù là một lời cảm ơn hay chào hỏi. Ông chỉ đứng im lặng, chìa đôi tay gầy guộc ra xin. Đêm đó ông có vẻ khác thường, đôi mắt long lanh, ngấn lệ và chánh choáng men rượu. Tôi đã cho ông mấy mẩu bánh mì và vài xu lẻ. Trên vai ông già đeo một cây gậy. Ở cuối cây gậy là một bó quần áo rách. Nhưng điều thê lương nhất là thấy ông đầu trần giữa đêm tuyết lạnh. Do đó tôi đã lấy một cái nón len đội vào cho ông, kéo phủ xuống cả hai tai. Ông tỏ vẻ khó chịu, lúc lắc cái đầu, rồi quay mặt đi, không nói tiếng nào. Thật sự tôi chỉ nghĩ rằng cho ông già cái gì đó để ông đi cho khuất mắt, rồi quay trở vào căn phòng ấm áp, tiện nghi với tô súp nóng, bơ sữa, bánh mì và lon bia. Tôi đã tự biện minh rằng làm sao có thể cho ông ấy ở chung phòng với mình được. Rồi tôi quyết định đóng cửa lại, bỏ mặc ông già ra đi trong cơn bão tuyết lạnh lùng. Thỉnh thoảng tôi lại phải xua đuổi câu hỏi vấn vương trong đầu, ông già sẽ đi đâu và làm thế nào để sống qua đêm nay. Hai ngày sau đó, một người đào huyệt đã đến và bán cho tôi cây gậy này. Đó là một loại gỗ quý giá, chạm trổ bằng tay rất công phu. Sau khi đồng ý giá cả, ông cho biết ông vừa chôn ông già Joe xong. Vì không có tiền để trang trải việc chôn cất, nên phải bán cây gậy này. Lẽ ra ông già đã không chết. Tôi có ý nói không chết vì bệnh tật hay vì một lý do nào khác. Ông chỉ lạnh cóng mà chết đấy thôi. Nói rồi, người đào huyệt bỏ ra đi. Khi ông đi rồi, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cái mà tôi muốn nói bây giờ cho chính tôi, không đổ lỗi cho ai khác. Cái mà tôi ao ước được nói là điều dữ mà tôi đã làm. Thiên Chúa sẽ tha thứ cho tôi, nhưng điều tốt lành mà tôi đã bỏ qua không làm sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Điều day dứt nhất đối với ông Tom bây giờ không phải là điều xấu, điều ác ông đã không làm, nhưng là điều tốt, việc nghĩa thiện ông đã bỏ qua cơ hội không làm. Tôi thiết nghĩ đây chính là ý nghĩa của dụ ngôn cây vả không sinh hoa trái. Người chủ vườn thất vọng không phải vì cây vả đã cho trái độc hại, nhưng vì nó đã không sinh sản. Nó đã bị xét xử vì không sinh hoa trái. Kitô giáo không phải là một tôn giáo chỉ cấm những điều xấu như không được giết hại người khác. Giáo lý của Chúa Kitô còn đòi buộc cả những điều tích cực, phải giúp đỡ tha nhân, yêu thương người nghèo khổ và phải yêu thương ngay chính kẻ thù của mình nữa. Kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội. Giới luật yêu thương là một đòi buộc. Lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu hôm nay không phải chỉ là lời kêu gọi trở về từ tội lỗi, từ điều xấu, nhưng là một lời kêu gọi phải làm điều lành, điều tốt như một bổn phận. Phải trở nên tốt hơn mỗi ngày, phải tiến bước trên con đường của sám hối và của đổi mới, và phải qua cửa hẹp của thập giá để thông ban hoa trái của ơn cứu độ cho người ta. Một tác giả vô danh đã kể lại cho chúng ta câu chuyện mang tên Bức tranh biết nói, The Talking Picture, như sau. Đó là câu chuyện về một cậu thiếu niên trưởng thành hơi sớm. Cậu muốn rời khỏi gia đình, lên đường đi làm ăn xa. Mẹ rất đau lòng thấy cậu con trai yêu quý ra đi, xem ra nó còn non dại và dễ sa ngã. Bà rất lo âu không biết con mình có thể giữ được đức tin vào Thiên Chúa mà bà đã cố gắng vun trồng cho nó từ khi nó còn bé. Một vài ngày trước khi lên đường, bà nói với con, John à, trước khi con ra đi, mẹ muốn con thăm viếng viện bảo tàng nghệ thuật và chiêm ngưỡng một bức tranh đặc biệt ở đó. Cậu con trai phản đối, con đâu có biết gì về nghệ thuật, hơn nữa con đang bận rộn lo cho chuyến đi của con, không có thời giờ đâu. Nhưng bà mẹ cố năn nỉ, con à, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ ra đi khỏi nhà rồi, mẹ đâu còn yêu cầu con làm gì được nữa, con hãy làm một điều cuối cùng cho mẹ đi. Nghe vậy, sáng hôm sau, cậu con trai đồng ý đi xem tranh. Khi đến viện bảo tàng nghệ thuật, nó đi đến căn phòng bà mẹ đã chỉ và mở cánh cửa ra. Nhưng nó đã dừng lại ngay ở ngưỡng cửa. Nơi cuối phòng có một người đàn ông đang quỳ cầu nguyện trên nền nhà. Nó đóng vội cánh cửa lại, chờ một vài phút rồi lại mở ra. Nhìn thấy người đàn ông vẫn còn quỳ cầu nguyện, nó lại chờ nữa. Khi mở cửa ra lần thứ ba, nó bước nhẹ vào phòng để dò xét xem chuyện gì. Rón rén bước lại gần và nhận ra rằng nó đã lầm. Người đàn ông quỳ cầu nguyện ở một bức tranh mà bà mẹ muốn nó xem, bức hình của Chúa Giêsu trong vườn Getsemani, kích thước to lớn như người thật, nổi bật trên nền vải đen. Nó đến gần hơn để nghiên cứu bức tranh mà nó tưởng là người thật. Nó nghĩ, khuôn mặt thật tuyệt vời. Tuy nhiên, có một cái gì vô cùng lo âu. Mẹ đó đã dạy rằng Chúa Giêsu không sợ chết. Vậy tại sao lại có cái nhìn lo lắng nổi ngay trên đường chân mày thế này? Về nhà tối hôm đó, nó đặt vấn đề với mẹ. Mẹ à, mẹ luôn dạy con rằng Chúa Giêsu đã không làm điều gì sai và Ngài đã không sợ chết. Vậy tại sao trên khuôn mặt Ngài lại có vẻ lo âu và tại sao đôi bàn tay của Ngài lại có vẻ khẩn khoản van xin như thế? Bà mẹ trả lời, con à, Ngài là một vị thầy chỉ giảng dạy được có 3 năm thôi. Ngài còn rất nhiều điều muốn dạy bảo nữa và muốn làm thêm. Bây giờ sắp tử nạn, Ngài sợ rằng những người Ngài đã thương mến và tin tưởng sẽ quên những lời Ngài dạy bảo và bỏ lại công việc dở dang. Ngay cả bây giờ, 3 môn đệ được Ngài yêu cầu thức với Ngài khoảng 1 giờ cũng đang nằm ngủ. Mẹ nghĩ Ngài sợ rằng bao nhiêu thế kỷ về sau này cũng sẽ như vậy. Những môn đệ bước theo Ngài cũng sẽ ngủ khi họ phải thi hành công việc mục vụ. Mẹ nghĩ điều này có lẽ đã tạo nên cái nhìn lo âu hiện lên trên đường chân mày của Ngài. Sau đó, cậu trở lại viện bảo tàng nghệ thuật, đứng rất lâu trước bức hình. Đầu nó từ từ gục thấp xuống, đang khi chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt của Chúa Giêsu cầu nguyện. Rồi nó ngẩng đầu lên, thẳng đôi vai và nói, lạy Chúa Giêsu, nếu có điều gì Ngài bỏ lại chưa làm, bất cứ ở đâu, bất kỳ điều gì con có thể làm, Ngài có thể tin tưởng trao phó cho con. Nói xong, nó quay gót ra đi đến một tỉnh nhỏ rất xa để làm việc và đã sống suốt cuộc đời phục vụ, làm việc bác ái theo tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, trong thời đại của con và ngay chỗ con đang ở, có rất nhiều điều còn lại chưa làm xong. Nếu có điều gì chúng con có thể làm, Ngài có thể tin tưởng trao phó cho chúng con. Đây là lời cầu nguyện của chúng ta đáp lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu trong dụ ngôn cây vả. Hãy chặt nó đi để nó làm gì cho hại đất. Xin cho chúng con là một cây vả sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết sám hối về những sự thiếu sót vì đã không làm những điều tốt lành, đẹp lòng Chúa.